Ngày giờ này xin mời hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin được phép đọc lời Chúa trong Philip đoạn 3 từ câu 7 đến câu 11. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lại đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Hội thánh cùng tôi đọc câu gốc trong câu 8. Chúng ta bắt đầu. Tôi cũng coi hết thảy sự như sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lại đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Xin mời thánh đồng ngồi. Và bài giảng lời của mục sư nhận chức Trương Văn Dũng với chủ đề luyện tập lòng tin kính biết Chúa. Xin mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào quý cụ, quý anh chị em là những người thánh và rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Cũng xin kính chào quý cụ, quý anh chị em là những người đã cùng giữ nhóm thờ phượng của chúng tôi buổi sáng hôm nay ở trên mạng. Xin Chúa ban phước cho quý cụ, anh chị em trong tuần lễ này và trong những ngày tháng tới. Kính thưa hội thánh, làm sao để quý mình chị em biết một người? Làm sao để mình biết một người? Mình nói chuyện với người đó. Theo tôi thấy chỉ có một cách thôi đó, mà mình phải sống chung với người đó. Sống chung với người đó mới biết, thật sự biết người đó. Từ ngữ này, nhưng mà từ ngữ này ngày hôm nay nó rất là nhạy cảm, phải không ạ? Sống chung, cái kiểu mà sống thử với nhau á. Tôi xin tuyên bố lập trường của mình và của Kinh Thánh là tôi không ủng hộ các cặp đôi sống thử với nhau. Dầu là bây giờ ở Việt Nam á, cái điều này nó rất là thịnh hành. Tại vì các em nói rằng á, nhìn chung quanh thấy ai cũng ly dị hết. Như là những người mà họ thấy họ lập gia đình xong rồi, cái vài tháng sau, vài năm sau họ ly dị. Thành ra mấy em mới nói, mình không có muốn mình ở trong cái trường hợp giống như vậy. Thành ra, nó ở trên TV, quý mạnh cho em, nó nói chuyện với nhau, con trai con gái, bàn với nhau. Thì họ nó mới nói rằng là, trước khi mình mua món đồ gì á, thì mình cũng phải thử, mình phải thử trước, mình coi giống như mua trái cây, mình phải thử coi nó ngon không, mình mới mua. Thì trước khi mình mua món đồ gì, mình cũng phải biết là coi review rồi thử coi là cái này nó tốt thì mới mua. Thì cũng vậy, trong hôn nhân cũng vậy, phải thử trước, không thử rồi không biết gì, rồi lấy rồi về rồi ở không hạnh phúc làm sao. Rồi vài bữa quay ra ly dị, thành ra mấy bạn gái thì nói, ồ mấy anh nói đúng, làm vậy là có bộ hay à. Tại bây giờ mình cứ sống thử với nhau trước khi mình lập gia đình với nhau. Nhưng mà các em không biết cái điều đó là chỉ là từ, đối với phụ nữ là chỉ từ là từ lỗ tới lỗ, mà đối với đàn ông con trai thì nó bổ tay quan kinh hai ba tay luôn, tại vì nó có thể đi qua từ người này đến người khác. Và nó nói là ồ bây giờ không hợp thôi, chia tay rồi tiếp tục. Cái đó kiểu như mà ngày hôm nay mà giống như là sống cách đó và có thể làm chồng của mọi người mà không phải ký giao kèo gì hết. Nhưng mà tôi nói không nhất thiết là phải là vợ chồng ở với nhau thì mới có thể sống chung với nhau, mới có thể hiểu nhau. Ngay cả hai người bạn hàng xóm mà chơi thân với nhau từ nhỏ đó, họ cũng có thể hiểu nhau. Những người bạn ở trong quân ngũ mà trở thành bạn thân với nhau đó, rồi chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, chia sẻ với nhau những hoài bão, những ước mơ đó, rồi dần hồi họ sẽ trở thành những người tri kỷ với nhau, biết nhau, hiểu nhau. Tôi không biết là quý mà chị em có những người bạn tri kỷ trong cuộc đời của mình hay không. Ngày hôm nay cái này là thuộc là dạng hàng hiếm, khó tìm. Nhiều khi ngay cả trong hội thánh mình cũng không tìm được một người mà mình gọi là tri kỷ. Dù vậy, trong cái mối quan hệ vợ chồng cũng chưa chắc hẳn là hai người sẽ hiểu nhau một cách 100%. Nếu mà họ không mở lòng ra với nhau, họ không tâm sự với nhau, thì không cách nào họ hiểu nhau. Rồi chồng thì sẽ có những bí mật mà vợ không biết, vợ sẽ có những điều kín giấu mà chồng cũng không hay. Trong mấy tháng qua thì tôi có dịp đi thăm các cô chú trong hội thánh, mà tôi nghe được kể về những cuộc tình của họ. Có những người làm những bài thơ cho cái lúc mới quen, làm bài thơ cho cái người mà mình thích, mình yêu đó, và tới bây giờ vẫn còn nhớ. Ôi, đọc những bài thơ đó, mình nghe thấy không phải là mùi mẫn, nhưng mà là nó rất là chân thành. Nó nói lên cái tình cảm mà họ dành cho nhau. Và sau bao nhiêu chục năm, 5-60 năm cưới nhau rồi đó, cái tình cảm đó nó vẫn còn, cái tình yêu đó nó vẫn còn, cái sự chân thành đó nó vẫn còn. Có những ông bạn chị em gặp rất là nhiều thử thách, tại vì chiến tranh, rồi phải đi vào tù, rồi xa nhau một thời gian dài. Nhưng mà xa mặt nhưng mà không làm cho họ cách lòng. Tại vì họ biết nhau, họ hiểu nhau và họ thương nhau. Những cặp đôi mà yêu nhau bằng tình yêu chân thành thì họ lúc nào cũng sẽ gắn bó với nhau. Tình yêu giúp cho họ luôn dành thời giờ để ở bên nhau, để hiểu nhau nhiều hơn. Mà càng biết nhau nhiều thì họ càng cảm thông và yêu nhau nhiều. Mà càng yêu nhau nhiều thì họ lại càng muốn biết về nhau. Và rồi đến khi mà cả hai trở thành một trong tâm linh, khi tâm linh của họ được tương thông với nhau. Không có ai nói mình yêu một người mà không có muốn biết gì về cái người đó hết, phải không ạ? Quý vị nói mình yêu một người mà quý vị không muốn biết gì về người đó hết, chuyện đó là không có. Khi mà yêu quá là lúc nào cũng 24/7, nếu mà cho nó được gần nhau đó thì nó sẽ ở gần nhau hoài, nó không có về nhà luôn, tại vì nó yêu nhau. Lúc nào là cũng mấy này nó quá rảnh hay sao, lúc nào nó cũng ở trên điện thoại, nghĩa là lúc nào cũng là chỉ một cái nút nhấn thôi là kết nối với nhau thường xuyên như vậy. Và rồi trao đổi, nói chuyện tâm tình với nhau và hiểu nhau hơn. Thì đó là hai người yêu nhau và muốn dành thời giờ cho nhau. Trong mối quan hệ thuộc linh của chúng ta với Chúa cũng vậy. Để mà có một mối quan hệ mật thiết với Chúa, để có thể yêu Chúa bằng cả cái con người của mình đó, thì mỗi người chúng ta phải có cái sự khát khao đó, sự khát khao muốn biết Chúa nhiều hơn. Trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 14 câu 21, Chúa Giêsu cho các môn đồ một lời hứa. Chúa nói rằng là ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Thưa quý mà chị em thân yêu, quý vị nói mình là cơ đốc nhân, là những người theo Chúa Giêsu, thế thì quý vị có thật sự khát khao muốn biết thêm về Chúa không? Quý vị có khát khao muốn biết thêm về Chúa không? Ngày nay có nhiều người nghĩ rằng là mình biết Chúa, tin Chúa, cầu nguyện tin Chúa là đủ rồi. Thành ra thì giờ còn lại của mình suốt cuộc đời này cũng không cần phải mất thì giờ để mà tìm hiểu về Chúa. Nhưng mà có khi nào chúng ta biết Chúa đủ không thưa hội thánh? Trong cuộc đời của sứ đồ Phao-lô cho đến phút cuối cùng, điều mà ông tâm nguyện là ông được biết Chúa Giê-xu càng hơn. Trước khi chúng ta học từ sứ đồ Phao-lô cái cách thức giúp cho chúng ta biết Chúa và làm thế nào để áp dụng những điều đó cho chính mình đó, thì chúng ta cần phải hỏi mình một câu hỏi là tôi có thực sự quan tâm đến sự nhận biết Chúa hay không? Tôi có coi cái điều đó là quý hơn tất cả mọi điều hay không? Mỗi tuần tôi đều đến hội thánh để cùng thờ phượng Chúa, nhưng mà có thật sự trong lòng tôi muốn biết Chúa hay không? Và nếu mà quý vị trả lời là không đó, thì cái điều gì nó đang ngăn trở quý vị? Nếu mà tôi trả lời là không đó, thì cái điều gì nó đang ngăn trở tôi trong việc nhận biết Chúa? Và tôi cầu xin Chúa, nếu mà có một cái gì đó nó ngăn trở quý mà chị em cũng như chính mình tôi trong sự nhận biết Chúa, thì xin Chúa giúp cho chúng ta vượt qua những cái rào cản đó để chúng ta đến gần Chúa hơn. Trong phần đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay, sứ đồ Phao-lô sẽ dạy cho chúng ta làm sao để kinh nghiệm Chúa và biết Chúa một cách sâu nhiệm hơn. Quý vị mà chị em, sứ đồ Phao-lô là ổng là một người mà nếu mà nói như ngày hôm nay là ổng có đủ mọi thứ. Ổng có đủ mọi thứ theo cái tiêu chuẩn của thế tục. Khi mà ổng nhìn lại cuộc đời của ổng đánh giá lại toàn bộ cuộc đời của mình đó, thì thì ông có một cái điều mà bất cứ người nào ở trong cái chỗ đứng của ông cũng sẽ rất là tự hào. Thứ nhất là ông có gia thế, dòng tộc danh giá. Ông nhận được một cái sự giáo dục hàng đầu. Ông có một cái đời sống đạo đức hoàn hảo. Và ông có một cái địa vị rất là cao ở trong xã hội bây giờ. Nhưng mà rồi trong câu 7 và câu 8 cho chúng ta thấy cái sự quyết định mang tính cách mạng của Phao-lô. Trong câu 7 và câu 8 ông nói rằng là Nhưng vì cớ đến Christ tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Ở trong bản hiệu đính thì nói là nhưng vì cớ đến Christ tôi xem những lợi lộc mà mình có đó như là lỗ. Ở trong câu 8 ông nói rằng là hơn thế, hơn tất cả mọi sự. Tôi cũng xem tất cả mọi sự là như là lỗ. Vì sự nhận biết đến Christ Giêsu Chúa tôi là quý hơn hết. Ở trong bản hiệu đính nói như vậy. Cái lời tuyên bố này cho chúng ta thấy cái sự biến đổi mang tính cách mạng ở trong cái thế giới quan của sứ đồ Phao-lô. Cái từ ngữ ông dùng đây là những cái từ ngữ mà ở trong sự giao dịch và mua bán, tính toán lời lỗ. Ông dùng từ ngữ này như một cái hình ảnh để minh họa, để giúp cho người đọc hiểu rằng là ông muốn nói điều gì ở trong cái sự giao dịch thuộc linh. Và trong cái sự trao đổi này đó, ông lấy mọi thứ mà ông từng coi trọng, đó là gia thế, thành tích, danh tiếng, rồi ông đặt nó tất cả chung với nhau trên cái bàn cân. Và rồi ông so những điều đó với điều mà ông nhận được là Đấng Christ. Rồi ông đưa ra một cái quyết định. Ông nói là tất cả những thứ mà ông có, tất cả những cái thứ mà thế gian đang theo đuổi đó, đối với ông là vô nghĩa, đối với ông chỉ là rác rưởi. Và cái danh từ mà ông sử dụng ở đây á, được dịch là rác rưởi ở trong bản hiệu đính, hay là dịch là rơm rác ở trong bản truyền thống đó, thì nếu mà dịch một cách chính xác thì nó rất là khiếm nhã. Nhất là khi đứng trên bục giảng, tôi có một người bạn á, cũng giảng phần đoạn kinh thánh này và anh dùng một cái từ nó gớm quá, nó ghê quá, và họ bị phản ánh bởi hội thánh. Họ nói tại sao đứng trên bục giảng mà dùng những cái từ thô tục như vậy. Nhưng mà tại sao sứ đồ Phao-lô lại chọn dùng cái từ này? Vì ông muốn cho các hội tín hữu tại hội thánh Philip họ ấn tượng về cái điều này, để biết rằng á, điều mà con người ta tự hào, điều mà các giáo sư giả đó luôn luôn tìm kiếm đó, những điều mà ông nói ở trong câu 5, câu 6 đó, thì đây là những điều mà bây giờ ông coi rất là bẩn thỉu, hôi thối. Ông gớm những điều đó. Và rồi ông nói một cách rất là quả quyết, ông nói vì Ngài tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như là rác rưởi để được Đấng Christ. Tại vì nếu có những điều đó đó thì không có chỗ cho Chúa ở trong lòng của mình. Nếu mình lấy làm tự hào về những cái điều đó đó, nếu mình khoe mình về những cái điều đó đó, thì không có chỗ cho Chúa ở trong cuộc đời của mình. Thành ra ông phải làm, ông phải đánh đổi. Để muốn cho Chúa ở trong cuộc đời mình thì phải từ bỏ đi những điều đó. Kính thưa hội thánh, đối với chúng ta ngày hôm nay thì gia thế bằng cấp địa vị, mình nghĩ đâu có gì là sai, phải không ạ? Mình nghĩ đâu có gì là sai, tại vì mình khuyến khích con cái mình mà. Nó cũng phải đi học, nó cũng phải có bằng cấp, nó cũng phải có tương lai, nó cũng phải có nghề nghiệp. Rồi mình cũng khích lệ nó phải thăng tiến trong công việc để có địa vị. Đâu có gì là sai. Thế thì vì sao Phao-lô lại cực đoan như vậy? Tại vì ông biết những cái điều này không ít thì không nhiều thì ít, nó cũng ảnh hưởng đến mình và nó ảnh hưởng đến cái con đường mình đi theo Chúa. Khi mà so sánh những cái điều đó với cái sự mà nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa của ông á, thì những cái điều mà ông liệt kê ra ở trong câu 5, câu 6 đó, những cái điều đó bây giờ nó không còn đáng để mà so sánh. Quý vị hãy tưởng tượng là quý vị đang có một cái bộ đồng hồ, sưu tập một bộ đồng hồ cực kỳ là sang trọng. Những đồng hồ mà sang trọng là loại hiệu gì của anh chị em? Mình nghe tiếng là đầu tiên là Rolex, mấy cái Rolexes, rồi ở Việt Nam hồi xưa thì hay nói tới đồng hồ Longines hay Omega. Nhưng mà bây giờ người ta có những cái đồng hồ mà nó còn đắt tiền hơn nữa. Có một cái đồng hồ cái hiệu là Patek Philippe. Một cái đồng hồ thôi có thể giá triệu là 4 triệu mấy. đeo 4 triệu mấy trên tay, rồi nó có một cái hiệu nữa, nó gọi là Grab Diamond, nhiều phiên bản, và những cái phiên bản đó là cũng bạc triệu trở lên. Ví dụ quý bạn chị em có cái bộ sưu tập đó, rồi khi mà quý vị mang những cái đồng hồ này đi ra ngoài đó, thì quý vị sẽ, người ta sẽ rất là ấn tượng với quý vị. Quý vị giống như là những người mà biết nhìn hàng á, như tôi thì tôi cái đồng hồ nào cũng như đồng hồ đó, nhìn không ra. Nhưng mà những người mà biết nhìn hàng á thì thấy người này mang cái đồng hồ này, người này rất là thành đạt, người này rất là thành công. Và mình xây dựng cái hình tượng của mình bởi những cái đồng hồ mà mình mang. Rồi nhưng mà rồi có một ngày, Viện Bảo tàng Smithsonian á, tặng cho quý vị một viên kim cương. Tại viên kim cương này nó chỉ nằm trong Viện Bảo tàng Smithsonian thôi, mà cũng không có bán nữa. Nhưng mà cái viên kim cương này nó tên là Hope Diamond, viên kim cương hy vọng. Nhưng mà cho em, cái viên kim cương lớn nhất của quý vị là bao nhiêu carat? Cái viên kim cương này á, nó nặng 45.52 carat. Là quý vị biết nó to cỡ nào. Và nó được định giá là từ 200 đến 350 triệu. Cái khoảnh khắc mà quý vị cầm cái viên kim cương đó, thì quý vị nhận ra những cái đồng hồ mà mình, cái bộ sưu tập của mình đó, không đáng tiền, đúng không ạ? Không đáng, tại vì cái viên kim cương này có cái giá trị vượt trội hơn tất những gì mà mình có. Nhất là cái đồng hồ mà trong cái bộ sưu tập của mình đó, là mình mua nó ở mấy cái sạp hàng ở bên Hồng Kông. Nó giống thiệt mà nó là đồ giả, lại càng không đáng nữa, đúng không? Này càng là rác rưởi nữa. Và cái ví dụ này giúp cho chúng ta hiểu điều mà sứ đồ Phao-lô muốn truyền đạt ở đây. Những cái gì ông có trước khi ông biết Chúa, nó giống như mấy cái hàng giả, mấy cái đồ giả, nó không còn đáng để ông đi khoe với mọi người. Ông nhận biết đến Christ là viên kim cương vô giá. Và khi ông nhận biết được điều đó thì tuyệt đối không còn bất cứ điều gì có thể so sánh. Và đó là điều đầu tiên mà giúp cho sứ đồ Phao-lô nhận biết đến Christ. Đó là cái sự công chính của ông đã đến từ Chúa. Ở trong câu 9, sứ đồ Phao-lô tiếp tục cái mạch suy nghĩ của mình. Ông nói, và được ở trong Ngài. Biết Chúa và được ở trong Ngài. Được vậy không phải là nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp, mà nhờ đức tin nơi đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin. Trong bản truyền thống thì mình chúng ta dùng chữ công bình. Và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi đức tin đến đấng Christ mà được. Tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và được lập lên trên nền của đức tin. Đây là một lẽ thật vô cùng quan trọng. Được ở trong Chúa và mặc lấy sự công chính của Chúa. Sứ đồ Phao-lô, ông không có đổi một cái bộ đồng hồ giả để lấy một cái bộ đồng hồ thật. Hay nói cách khác, ông không có cố gắng để mà thay đổi chính mình, học làm người tốt dựa trên luật lệ mà con người đặt ra. Ông nhận ra rằng là cái sự công chính mà được đẹp lòng Đức Chúa Trời đó chỉ là một món, nó phải là một món quà được ban cho ông dựa trên đức tin nơi đấng Christ. Chúng ta dù có cố gắng, có nỗ lực để trở nên tốt, chúng ta tuân thủ các quy tắc, chúng ta vâng giữ các lễ nghi tôn giáo, chúng ta đi cúng dường, chúng ta đi bố thí, chúng ta làm tất cả những điều chúng ta có thể làm. Nhưng mà về cơ bản thì tất cả những gì mà chúng ta làm đó, nó vẫn là thiếu sót. Vẫn không thể nào bởi những cái việc làm đó mà có được sự công chính của Đức Chúa Trời. Giống như mình đang xây dựng một cái bức tường. Ví dụ như hội thánh mình đi, bây giờ mình muốn sửa hội thánh, mình muốn xây lại cái tường. Mà bây giờ cái vật liệu mình có là toàn là những cái viên gạch bể, những viên gạch nứt nẻ, và dùng những cái vật mà bị sức mẻ như vậy, làm sao mình có thể xây một bức tường hoàn hảo? Không bao giờ chúng ta làm được điều đó. Trái lại, cái sự công chính của Chúa là tuyệt đối, là toàn hảo. Và đây là món quà mà chúng ta đã nhận được bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, bởi điều mà Chúa Jesus đã làm trên thập tự giá. Khi chúng ta bởi đức tin được tìm thấy ở trong Ngài, nghĩa là khi Đức Chúa Cha đã mặc cho chúng ta sự công chính của Chúa Giêsu. Quý ông bà chị em và tôi, khi mà chúng ta được sự công chính của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta không còn bị phán xét dựa trên những cái công việc mình làm nữa. Nhưng mà Chúa, Đức Chúa Trời nhìn chúng ta qua sự vâng phục hoàn toàn và trọn vẹn của Chúa Giê-xu. Ví dụ như cái áo trắng của tôi đây, mà bây giờ mà lỡ mà tôi mang một cái viết mực, mà bây giờ nó mực nó lem ra đây, thì giặt cách nào đi nữa cũng không có tẩy được cái vết mực này, ngoại trừ nhuộm đen đó thôi. Nhưng mà bây giờ cái vết mực ở đây, áo trắng mà bị mực là không có tẩy rửa được. Nhưng mà chị Hà thương tôi, chị Hà nói tội nghiệp em quá, em có cái áo bị bẩn rồi, dơ rồi, thì chị Hà mua cho tôi một cái áo mới. Thì khi tôi cởi cái áo mà bị lem mực này ra mà mặc cái áo mới vào, thì cái áo mực, áo mà dính mực đó nó trở thành quá khứ rồi. Và đây là ý nghĩa của việc được mặc lấy sự công bình hay là sự công chính của Đấng Christ. Chúa lột cái áo vấy bẩn, cái áo dơ của mình đi, và Chúa mặc cho mình cái áo công nghĩa của Đức Chúa Giê-xu đã hoàn tất cho chúng ta. Rồi ở trong câu 10 và câu 11, sứ đồ Phao-lô nói tiếp, ông nói để tiếp tục luyện tập cái lòng tin kính, chúng ta cần phải có thêm một thói quen nữa. Ngoài khi chúng ta bởi đức tin nhận được sự công chính rồi, thì chúng ta cần phải một cái thói quen, mà cái thói quen được sứ đồ Phi-rơ liệt kê trong lá thư thứ hai của ông, và cũng là một trong những điều mà mục sư của chúng ta chia sẻ với hội thánh vào cái tuần đầu tiên trong tháng 3 vừa qua, không biết quý ông bà chị em còn nhớ không? Hơi lâu rồi phải không ạ? Từ hôm tháng 3 lần tới bây giờ, nhiều khi nó cũng quên rồi. Thì tôi nhắc lại quý vị, ở trong đó là sứ đồ Phi-rơ nói là hãy cố gắng thêm, cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình sự nhân đức, và kế tiếp là sự học thức hay là tri thức. Tri thức hay là knowledge đó là sự, không phải là về những cái môn, bộ môn này kia ở trong xã hội ngày hôm nay. Nhưng mà cái tri thức mà sứ đồ Phao-lô muốn nói ở đây đó là cái sự nhận biết Đấng Christ. Đây không phải là hiểu biết Chúa bằng cái trí tuệ của mình, nghĩa là cái kiến thức ở trên đầu không thôi, mà là còn là một cái sự kinh nghiệm Chúa từ cái lòng của chúng ta. Nhiều người biết lời Chúa, có kiến thức về Kinh Thánh, nhưng mà kiến thức đó nó không có thay đổi cái lòng của họ. Và rồi cái con người họ như thế nào thì nó vẫn như thế đó, dầu là họ đi nhà thờ bao nhiêu năm đi nữa, cái kiến thức đó nó không có biến đổi họ, nó không làm cho họ trở thành giống như Chúa hơn. Chỉ trừ khi nào cái kiến thức đó, cái sự hiểu biết đó, nó chuyển vào trong lòng của mình, và từ đó mình, lòng chúng ta được đụng với lòng của Đức Chúa Trời. Thành ra cái sự hiểu biết Chúa không chỉ đơn thuần là đọc Kinh Thánh mỗi ngày, nó phải là một bước xa hơn trong cái hành trình theo Chúa của chúng ta. Nhưng mà chị em phải kinh nghiệm Chúa, kinh nghiệm Chúa thật sự, chứ không phải là dựa trên lý thuyết suông. Và kinh nghiệm này được sứ đồ Phao-lô liệt kê qua ba điều. Ông nói trước hết đó là kinh nghiệm được quyền năng phục sinh của Ngài. Cái điều thứ nhất ông muốn nói về quyền năng phục sinh của Chúa là gì? Có một đầy tớ Chúa nói rằng là sức mạnh phục sinh của Chúa là một minh chứng, là bằng chứng và là dấu ấn cho thấy mọi việc Chúa Giê-xu đã làm và mọi điều Chúa Giê-xu đã nói đều là sự thật. Sức mạnh phục sinh của Ngài là một sức mạnh biện minh. Đó là biên lai và là bằng chứng cho thấy sự hy sinh của thập tự giá đã được chấp nhận và đã được thanh toán đầy đủ. Sức mạnh phục sinh của Ngài là sức mạnh ban sự sống. Điều đó có nghĩa là những người được kết nối với Chúa Giê-xu sẽ được phục sinh trong tương lai. Và sức mạnh phục sinh của Ngài là một sức mạnh mang lại sự an ủi. Nó hứa hẹn rằng những người bạn và những người thân yêu của chúng ta đã chết ở trong Đấng Christ sẽ sống với Ngài. Chúa hội thánh đây không phải là một, không, đây không chỉ là một cái sự thật đã xảy ra trong lịch sử, nhưng mà cái sức, đây là một cái sức mạnh mà nó có thể hiện qua đời sống của những người biết Chúa. Khi chúng ta nói với cái điều này đó, nói quyền năng của sự phục sinh đó, thì chúng ta thấy nó xảy ra ở trong cuộc đời của sứ đồ Phao-lô. Khi ông gặp Đấng phục sinh trên đường đi đến Đa Mách, thì cuộc đời của ông đã chuyển hướng 180 độ. Cái con người ngày trước là cái con người tàn nhẫn, lạnh lùng, đi săn bắt, đi và sẵn sàng tiêu diệt tất cả những ai mà tin theo Chúa Giê-xu. Nhưng mà cái con người sau khi gặp Chúa phục sinh là cái con người bằng lòng đi khắp nơi để rao giảng về Đấng Christ và sẵn sàng chịu khổ vì danh Ngài. Con người trước và con người sau khi gặp Chúa hoàn toàn khác nhau. Ông đã chuyển hướng 180 độ. Và đấy là quyền năng của Chúa phục sinh. Quyền năng này đã thay đổi sứ đồ Phao-lô như vậy. Tôi cứ mời chị em, quyền năng này có thay đổi cuộc đời của quý vị hay chưa? Hy vọng mọi chúng ta đều có thể kinh nghiệm một cuộc đời được biến đổi qua sự nhận biết Chúa phục sinh. Nếu như mỗi năm trôi qua mà chính mình tôi không có trở nên giống Chúa Giêsu chút nào hết á, thì đây là cái bằng chứng tôi chưa thật sự biết quyền năng phục sinh của Chúa. Hay nói cái khác, tôi chưa thật sự biết Chúa. Và rồi có lẽ Chúa cũng không biết tôi là ai. Cho dù tôi có giảng bao nhiêu bài giảng đi nữa, cho dù tôi có hầu việc Chúa bao nhiêu năm đi nữa, nếu cuộc đời tôi không được biến đổi, không được thay đổi, không được trở nên giống như Chúa Giêsu hơn, thì tất cả những gì tôi làm á, lấy danh Chúa ra mà làm á, đối với Chúa đều là vô nghĩa. Kính thưa quý anh chị em, ai là người thấy sự thay đổi ở trong chúng ta? Ai là người gần với mình hơn hết? Vợ và chồng, con cái của mình, cha mẹ của mình, họ có thấy sự thay đổi đó ở trong quý vị hay không? Cái con người của quý vị năm 2024, của 2025 có khác với cái con người của năm 2024 không? Sang năm là năm 2026, thì cái con người của năm 2026 nó khác với cái con người hiện tại của chúng ta hay không? Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta kinh nghiệm được quyền năng phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ trong chính cuộc đời của mình. Và điều thứ hai trong sự nhận biết Chúa đó là chia sẻ sự thương khó của Ngài. Cái điều này mình nghe đó, nghe khó chấp nhận phải không ạ? Ở đâu, ở đời nay ai mà đi tìm sự ngược đãi, đi tìm sự khổ sở? Nhưng mà tại sao Paulo ông lại muốn được chia sẻ điều này với Đức Chúa Giêsu? Tại sao ông không lựa chọn biết Chúa qua phước lộc thọ? Kính thưa hội thánh, đi theo Chúa, nhận biết Chúa, khi mà sứ đồ Phaolô nói về cái kinh nghiệm của ông, nói về cái sự chia sẻ, cái sự thương khó của Chúa, đây không phải là cái điều mà mình đi tìm. Nhưng mà trong cái hành trình chúng ta theo Chúa đó, nếu mà chúng ta thật sự sống vân phục lời Chúa dạy, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đối đầu với sự chống đối với những cái sự bắt bớ từ ở trong một cái thế giới không có biết Chúa. Quý vị thử mới đi ra làm chứng về Chúa, nói về Chúa cho người khác đi. Người ta sẽ tiếp nhận quý vị, chào đón quý vị, hay là người ta sẽ xua đuổi quý vị và từ chối nghe những gì quý vị muốn nói. Đó là chúng ta nói về bên ngoài. Ở trong gia đình thì lại khác. Nếu mà chúng ta tin Chúa ở trong một gia đình không có Chúa, thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ bị bắt bớ. Trừ khi mà cha mẹ thông cảm cho. Chính Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đồ ngày xưa là khi họ theo Chúa thì họ phải đi trên con đường hẹp, họ phải vác thập tự giá. Và vì danh Chúa thì họ sẽ bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Rồi Chúa cũng an ủi họ, Chúa nói là hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời rất là lớn. Bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng đã từng bị người ta bắt bớ như vậy. Sứ đồ Phi-e-rơ ông khuyên con dân Chúa tương tự, ông nói rằng là thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em thì đừng có ngạc nhiên như mình gặp một cái điều gì đó khác thường. Nhưng anh em giữ phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ vì mình có phần trong sự thương khó của Chúa. Cho nên chúng ta hiểu tại sao mà sứ đồ Phaolô ông muốn được chia sẻ cái sự thương khó với Đấng Christ. Ông muốn kinh nghiệm Chúa, kinh nghiệm giống như Chúa. Vì tại sao vậy? Vì ông muốn giống Chúa, giống Chúa của mình. Chịu khổ vì danh Chúa đồng nghĩa với chia sẻ cái sự thương khó của Chúa, để rồi từ đó chúng ta sẽ biết Chúa nhiều hơn, biết tình yêu của Chúa nhiều hơn. Và chính trong những thời điểm khó khăn nhất đó, thì cái niềm tin của chúng ta đó sẽ được tinh luyện, và rồi chúng ta sẽ biết làm thế nào để nương cậy nơi Chúa. Và đây là cái kinh nghiệm sâu sắc nhất mà chúng ta có thể có được ở trong mối quan hệ với Chúa. Và cuối cùng, điều thứ ba mà sứ đồ Phaolô nói ở đây là muốn trở nên giống như Chúa ở trong sự chết của Ngài. Chúng ta biết lịch sử của ông Phaolô phải không ạ? Thì có thể là ông muốn được trải nghiệm cái điều này theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Theo nghĩa đen thì đúng là vậy, ông đã trở nên giống như Chúa trong sự chết của Chúa. Ông đã bị xử tử, ông đã bị án tử hình. Ước muốn đó của ông đã trở thành sự thật. Nhưng mà về nghĩa bóng thì sứ đồ Phaolô muốn nói đến cái chết của con người cũ. Và có lần ông viết đó, ông nói rằng là tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ. Nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà là Đấng Christ sống ở trong tôi. Ông đem sự kiêu ngạo, những tham vọng, những ích kỷ, những ham muốn tội lỗi của mình, ông đóng đinh tất cả những điều đó trên thập tự giá. Và đây là một cái quá trình xảy ra một cách liên tục. Mỗi ngày chúng ta phải hạ cái tôi của mình xuống để ý muốn của Chúa được thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Giống như cái hạt giống đó, nó phải chết. Cái hạt giống nó phải chết thì từ đó nó mới sinh ra một cái cây. Chúng ta cũng phải chết đi cái con người cũ, và ngay cả cái thân xác này của mình thì chúng ta mới có thể trải nghiệm được cái sự sống lại từ trong cõi chết ở trong Đấng Christ. Cái thân xác này mà sống hoài á, thì chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được cái sự sống lại ở trong một cái thân thể vinh hiển với Chúa. Thành đây là một cái điều không những chúng ta biết rằng là sau khi mình chết ở trong cái thân xác này, mình sẽ nhận được một cái thân thể phục sinh, một cái thân thể mới trong Chúa, nhưng mà trong cuộc sống này đó, cái con người cũ của chúng ta cũng phải chết đi để cho cái con người mới được tưởng thành, được tăng trưởng và được trở nên giống như Chúa Giêsu. Tôi thánh đối với những lời mời gọi theo đuổi sự nhận biết Đấng Christ, quý bạn chị em có muốn tiếp nhận hay không? Thông điệp của sứ đồ Phaolô là một thách thức cho chính mình tôi. Ngày hôm nay chúng ta tìm thấy cái chân giá trị của mình ở đâu? Có phải dựa vào bằng cấp, sự nghiệp, địa vị trong xã hội hay là số tiền mà mình có ở trong ngân hàng? Sứ đồ Phaolô ông đã có tất cả, nhưng mà ông coi những cái điều mà ông có đó là rác rưởi. Vì tôi tin rằng sứ đồ Phaolô cũng đã đọc hai câu kinh thánh này ở trong sách Tiên thi Jeremy. Nó ở trong đoạn 9. Đức Giê-hô-va phán rằng là người khôn đừng tự hào về sự khôn ngoan mình. Người mạnh đừng tự hào về sức mạnh mình. Người giàu đừng có tự hào về sự giàu có mình. Những ai tự hào, hãy tự hào về thì điều gì, thưa quý mạng cho em? Về sự thấu hiểu và nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Ai tự hào, hãy tự hào về sự mình biết Chúa. Và làm sao để chúng ta biết Chúa? Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải có một cái thói quen. Khi nãy mình nói là đọc Kinh Thánh cũng chưa làm cho mình biết Chúa, nhưng mà đọc Kinh Thánh sẽ giúp cho mình có được số 4. Và Chúa Giê-xu nói là, từ lúc ban đầu Chúa nói ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 21 Chúa nói gì? Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy? Mình không đọc thì mình sẽ không có. Mình không học thì mình cũng sẽ không có. Mình không có thì mình lấy gì mình vâng giữ? Và nếu mà mình không vâng giữ thì làm sao mình nói là mình yêu Chúa? Mà mình không yêu Chúa thì mình sẽ không biết Chúa. Tại vì Chúa nói mình yêu Chúa thì Chúa sẽ tỏ mình ra cho mình, chúng ta biết. Chúa sẽ đến với chúng ta và cho chúng ta biết. Và từ đó mình mới có thể kinh nghiệm được thế nào là sự phục sinh của Chúa, thế nào là sự thương khó của Chúa, thế nào là sự sống lại của Chúa. Nếu mà chúng ta nói mình yêu Chúa thì tự nhiên trong lòng chúng ta sẽ phải có sự khao khát theo đuổi Chúa. Giống như hai người trẻ mà yêu nhau đó, lúc nào cũng muốn gần gũi nhau, lúc nào cũng muốn biết nhau nhiều hơn. Và Chúa dùng cái tình yêu nam nữ, cái tình yêu vợ chồng đó để Chúa ví với cái tình yêu giữa Ngài với Hội Thánh. Chúa mời gọi chúng ta đến trong một cái mối quan hệ có giá trị, nó vượt trội hơn tất cả. Nó vượt trội hơn cả cái tình yêu vợ chồng, tình yêu cha mẹ dành cho con cái, tình yêu con cái dành cho cha mẹ. Cái tình yêu giữa chúng ta với Chúa nó phải đặt ở mức độ cao trọng như vậy. Để rồi tất cả những cái điều kia phải là như rác rưởi để nhận biết Chúa là điều quý hơn hết. Xin Hội Thánh chúng ta cùng khích lệ nhau để theo đuổi cái điều quý giá nhất. Tập cho mình có một cái thói quen. Để rồi để lời Chúa trồng ở trong đầu nữa mà trong lòng của chúng ta. Để rồi chúng ta phải tâm niệm rằng nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là điều quý hơn hết. Quý hơn hết trong cái nếp sống đạo mỗi ngày. Và tôi mời Hội Thánh cùng tập cái thói quen này bằng cách chúng ta tham gia những cái lớp thường Chủ Nhật, những cái lớp học Kinh Thánh với nhau hàng tuần, hoặc là với nhau, hoặc là với mục sư. Và khi chúng ta áp dụng những cái điều mà mình học được vào trong cuộc đời của mình đó, khi mà chúng ta tương tác với người khác đó, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa qua những cái việc nhỏ mà chúng ta làm. Dù khi đó chỉ là một lời khích lệ một người khi mà người đó đang buồn, đang thất vọng. Nhiều khi đó là chỉ là một cái ổ bánh mì mà chúng ta tặng một người khi mà người đó đang ở trong sự thiếu thốn và cần nhất. Trong tuần qua có một cô bé Ukraine, không, người Ukraine, nó tên là Irina Zarusta. Nó đi làm về ngồi trên xe điện thôi. không có làm phiền ai hết, chỉ ngồi đó. Nhưng mà rồi có một người đứng lên từ đằng sau, mở ra một con dao và đâm cô bé này. Nó bị thương, nó quỵ xuống, nó nằm đó. Những người ngồi trên xe đó chứng kiến điều đó, thấy điều đó, không có một người nào đứng lên để giúp, để chặn lại, để giúp cho máu không chảy ra. Chúa muốn chúng ta làm điều đó, Chúa muốn chúng ta có cái tấm lòng như vậy. Để kinh nghiệm Chúa, chúng ta phải bước ra khỏi cái comfort zone của mình, để rồi sẵn lòng cứu giúp những người khác trong khi họ gặp tai nạn. Và đây là những điều mà giúp cho chúng ta biết Chúa sâu nhiệm hơn. Xin Chúa giúp cho các bạn chị em và tôi tìm thấy giá trị vĩnh cửu của mình ở trong sự nhận biết Chúa Giêsu là quý hơn hết, là tốt hơn hết. Amen.